Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện một lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Ngài đến thế giới này có những điều huyền nhiệm, mầu nhiệm chúng con không thể hiểu hết, mà chỉ chính Chúa giải bày trong lòng của chúng con. Thì xin chúng con cầu xin Chúa đến với chúng con trong thời gian này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, một phụ nữ đi sắm Giáng sinh vào phút chót tại một cái trung tâm rất là đông đúc, thì cô rất là mệt mỏi vì phải chen lấn với cái đám đông, vì phải hàng giờ xếp hàng. Rồi khi đến nơi mới biết rằng cái món quà mà mình muốn mua đó vừa mới bán hết. Bây giờ tay thì xách, nách thì mang. Cô mới đến tới thang máy. Thang máy vừa mở cửa ra thì những người ở bên trong á, thì chật ních. Họ nhích ra vừa đủ chỗ cho cô có thể với lĩnh kỉnh quà cát với là chen vào. Và lúc thang máy vừa đóng thì cô mới thở hắt ra và cô thốt lên: bất cứ ai mà chịu trách nhiệm cho cái Giáng sinh phiền toái này đó, đúng ra đó là phải bị bắt đi, phải bị trói đi và phải đem đi mà xử bắn. Một vài người trong thang máy cũng gật đầu cầu nhau đồng ý. Rồi bỗng nhiên cái tiếng của ai đó đằng phía sau đã vang lên: đừng lo, họ đã đem đi và đóng đinh người rồi. Và chúng ta không ngạc nhiên khi một số người thấy phúc âm của Chúa Giêsu là khó tin, bởi vì những thực tế ở trong phúc âm nói đến nó vượt quá cái sự hiểu biết của chúng ta. Khi được mời đến giảng với chủ đề người nữ đồng trinh chịu thai, thì cả hội chúng đang ngồi tự nhiên rất là sửng sốt khi mục sư William Evans ông giơ cái quyển Kinh Thánh Tân Ước lên, rồi ông xé cái câu chuyện Giáng sinh ra và ông nói: nếu chúng ta không tin nữ đồng trinh chịu thai thì hãy xé cái câu chuyện này ra khỏi Kinh Thánh. Rồi ông bây giờ lên cái cuốn Kinh Thánh còn lại lên, ông nói tiếp: và đây là những gì còn lại: câu chuyện phục sinh, câu chuyện phép lạ, và ngay cả bài giảng trên núi cũng sẽ chẳng còn có thẩm quyền gì nếu không từ một Đức Chúa Trời hạ sanh và rao giảng. Tất cả những điều này nói lên điều gì thưa quý vị? Sự huyền nhiệm tối cao của phúc âm mà mỗi người cái đức tin phải đối diện, khoan đặt trong cái sự chuộc tội, khoan đặt trong cái sự sống lại cho phục sinh, nhưng trước hết nó phải nằm trong cái sứ điệp Giáng sinh. Đây là cái điều vấn đề đức tin mà mỗi người chúng ta trước hết phải đối diện. Và đây cũng là cái vấn đề đức tin mà Mary phải đối diện khi mà thiên sứ báo tin ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là Giêsu, và con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con đấng rất cao. Đây là vấn đề Mary phải đối diện. Có một mục sư ông nói như thế này: có thể nói là phải cả vũ trụ, cả thiên đàng, cả thiên sứ dường như là phải nín thở tập trung vào cái cô gái trẻ khi nhận cái tin sốc này. Có một sự can thiệp từ trên cao, nó làm đảo lộn cả đời sống, cả cuộc sống, cả sự toan tính của cô gái. Nhưng cô ấy sẽ nói gì? Cô ấy có thực sự nhận ra cái điều mình nghe hay không? Mary có thực sự nhận ra cái điều mình nghe hay không? Và chúng ta như đã biết, Kinh Thánh cho chúng ta biết là sau hàng ngàn năm chờ đợi thì một người mẹ đã được chọn và bằng lòng đáp ứng. Cho nên sáng nay nhìn lại huyền nhiệm nhập thể, chúng ta sẽ suy gẫm khi Đức Chúa Trời thành người thì Ngài đến như thế nào. Khi Đức Chúa Trời thành người, Ngài đến như thế nào? Thứ nhất, Ngài đến ở một nơi không ngờ nhất, và Ngài đến với một sứ mạng. Ngài đến ở một nơi không ngờ nhất. Thôi, nếu mà chủ đích của Kinh Thánh sách Luca tập trung vào Đấng Christ thì cái câu chuyện thiên sứ báo tin sáng nay chúng ta học á, cũng chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi, là tập trung vào chính Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ xem trong đó những nhiều chi tiết liên quan đến thời gian, nhiều chi tiết liên quan đến địa điểm và trọng tâm của sứ điệp mà thiên sứ loan báo. Sách Luca đoạn 1 câu 26 chép: đến tháng thứ 6. Tháng thứ 6 là khoảng thời gian 6 tháng bắt đầu của hai lần thiên sứ đến báo tin. Lần thứ nhất đến báo tin cho Sachari trong đền thờ về việc vợ của ông là Elizabeth. Lê Elizabeth chúng ta biết là bà con với Mary. Và trong lúc già nua, Kinh Thánh ghi rõ ràng cho chúng ta biết là trong lúc già nua, trong lúc không thể sanh con nữa, thì bây giờ bởi sự can thiệp của thiên thượng đã chịu thai và cưu mang người đó là Giăng Báp Tiếp, tức là người đi trước để dọn đường cho Chúa, và đã cưu mang được 6 tháng rồi. Thời gian 6 tháng. Và lần này, lần thứ nhì thì cho Mary, nhưng mà ở đâu? Ở thành Nazareth. Chúng ta biết là thành Nazareth cách Jerusalem khoảng chừng 80 mao về phía bắc. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao lại Chúa lại chọn Nazareth? Nazareth có gì đặc biệt? Chúng ta biết là lẽ ra nếu mà một thành phố để chuẩn bị cho đấng Mêsia ra đời thì cái địa điểm đúng nhất phải là chọn Jerusalem, là bởi vì Jerusalem là trung tâm của thế giới Do Thái. Còn Nazareth thì theo tiến sĩ James Strand, ông là một người biết rõ vùng này, thì ông cho biết ngày đó, tức là thời Kinh Thánh đó, thì Nazareth là một cái vùng rất là nhỏ. Dân số ở thành Nazareth tối đa chỉ có 480 người. Chỉ có 480 người. Hơn nữa, ở đây là cái vùng mà đa số dân ngoại sinh sống, cho nên còn được gọi là Galilee của dân ngoại. Galilee của dân ngoại. Một cái thành phố có 480 người là nơi mà Chúa chọn để giáng thế. Nếu mà Nathanael là môn đồ của Chúa Giêsu đó mà nhận định đó, ông nói rằng há có gì vật gì tốt ra từ Nazareth chăng, thì hẳn nhiên đây không phải là nơi mà người ta mong đợi rằng đấng cứu thế sẽ giáng trần. Đây không phải là nơi người ta mong đợi. Mà mình dừng lại đây một chút. Có thể sáng đây mỗi chúng ta đến đây, có một vài người trong chúng ta đến đây, mình đơn sơ, mình yên lặng, mình không muốn nói, mình không muốn ai biết mình, mình đơn sơ. Nhưng mà mỗi chúng ta cần phải yên nghỉ trong cái điều này. Có một sự bảo đảm rằng mỗi một chúng ta là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Mỗi một chúng ta là một sự tạo dựng của Chúa tuyệt vời, và sẽ không có một người thứ ai như chúng ta. Và vì vậy cho nên Chúa sẽ dùng những công việc hay là những con người khiêm hạ, hay là những nơi khiêm hạ, và trong những cái công việc khiêm hạ nhỏ nhoi đó, mình nhặt một cái rác, mình nấu một món ăn, mình dâng một cái phần mình để dành cho Chúa, không ai biết, có thể không ai biết, hay bất cứ một cái điều nhỏ nhặt nào trong nhà của Chúa. Dầu vậy, mà quý vị có biết không, mình hòa chung vào một cái bức tranh. Một cái thứ bức tranh này là cái bức tranh tuyệt kỹ của cả cõi đời đời. Là bức tranh chúng ta được đứng vào, được Đức Chúa Trời đem vào bức tranh của sự cứu chuộc của cả cõi đời đời. Và chúng ta sẽ tham dự trong cái bức tranh đời đời đó của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Trời hạ sanh thì Chúa chọn cho con Ngài được gọi là Giê-xu Nazareth, là nơi không ngờ nhất. Bây giờ tiếp theo, Đức Chúa Trời chọn một người bất ngờ nhất để cưu mang con Ngài. Một nơi không ngờ nhất, bây giờ là một người không ngờ nhất. Câu 26: Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về phò dòng vua David. Bây giờ chúng ta chú ý cái chữ người nữ đồng trinh này. Luca có một cái dụng ý là có một cái sự liên hệ của cái từ ngữ người nữ đồng trinh này đến cái lời tiên tri của Ê-sai. Tiên tri của Ê-sai cách đó 700 năm trước, ở trong Ê-sai đoạn 7 câu 14 thì chép như thế này: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là sự giáng sinh của Chúa không phải là tình cờ. Đây là một sự sắp đặt 700 năm trước đã nhắc đến điều này. Và cái chữ Emmanuel có nghĩa là gì? Là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Một con trẻ sinh ra, mà con trẻ đó là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nó thật là lạ quý vị. Lật, nếu chúng ta lật thêm vài trang nữa ở trong Esai đoạn 9 câu 5 thì chúng ta phải thấy cả, phải nói là sững sờ, là những danh xưng về cái con trẻ này. Danh xưng của con trẻ này ở trong Esai đoạn 9 câu 5 thì chép như thế này: Ngài, con trẻ sẽ được gọi là đấng lạ lùng, là đấng mưu luật, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bành bình an. Tất cả những cái danh xưng này chỉ dành cho ai? Chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Một con trẻ sanh ra mà tên, danh hiệu, tất cả những điều đó lại được đặt cho cái tên liên hệ đến chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Vì với nhiều mỗi lời tiên tri như vậy, một cái đồng trinh sẽ chịu thai. Thì thưa hội thánh, tất cả mọi cô gái Do Thái giờ không hiểu hết, mà đều sao? Đều ao ước là cái việc đấy này đó xảy đến cho mình. Các vị có thấy không? Dù là họ không hiểu. Nhưng mà bây giờ mình nói như thế này nè, chỉ cái việc mà thiên sứ tự nhiên đột nhiên hiện đến thôi đó là cũng đã làm Marie kinh rồi. Bây giờ tới cái lời chào của thiên sứ: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Marie nghe nói thì bối rối. Mà cái tiếp theo đó, nếu chúng ta để ý thì thiên sứ nói thế này nè: Đừng sợ, bối rối đừng sợ. Rõ ràng khi Chúa bước vào mỗi cuộc đời của mỗi người, khi Chúa đến vào cuộc đời của mỗi một người, khi bắt đầu cái khởi đầu của Chúa đó, nó luôn luôn có cái gì? Hoang mang, bối rối, sợ hãi. Có một cái tiến trình vật lộn ở trong lòng mình. Buổi sáng hôm nay chị Tuyết sẽ làm cái lễ báp têm, chị cũng nói thật là chị hoang mang, chị bối rối, có những cái vật lộn ở trong lòng. Và có một cái sự vật lộn trong sự quyết định nữa. Khi Đức Chúa Trời khi chạm đến một người nào đầu tiên là bối rối. Tôi cũng đã từng ở trong cái hoàn cảnh bối rối này. Câu 30, câu 31: Hỡi Marie đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Rõ ràng Marie chưa bao giờ thực sự mong đợi mình là người cưu mang Đức Mê-xia. Cái ý tưởng này mà nó có đến trong lòng của Maria thì Maria cũng chỉ nói là no, 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 không thể. Cô không thể là ứng viên cho một cái việc quá sức này. Maria chỉ là một cái cô gái bình thường, trong khi Thánh cho chúng ta biết là cô gái mà đã được hứa gả cho Joseph là một người thợ mộc. Có nghĩa là cô đã chuẩn bị lập gia đình. Và cái câu Kinh Thánh này là gì? Cho một người đồng trinh, phải không? Được sanh ra, phải không? Nhưng mà có nghĩa là cô nói là no, not me, không phải tôi. Rồi, nhưng mà tất cả chỉ nằm trong cái chữ người được ơn. Cái chữ này nó quan trọng lắm quý vị, người được ơn. Khi nói đến ơn, khi nói đến ân sủng, có nghĩa là ơn ban cho người không xứng đáng. Ơn ban cho người không xứng đáng. Cho nên, khi Luca mà giới thiệu Marie gắn liền với lời tiên tri trong Cựu Ước 700 năm trước, thì bởi cách đó Luca muốn cho độc giả của mình, muốn cho những người mà cầm Quyển Kinh Thánh lên đọc biết rằng đây chính là người đó, đây chính là người mà tiên tri trai báo trước. Marie chính là người bất ngờ được ơn, bất ngờ được ơn. Bây giờ đến cái sứ điệp chính của lời thiên sứ loan báo: Ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Chúng ta biết là Chúa đến từ một nơi không ngờ, đến với một người nữ đồng trinh không ngờ. Và bây giờ cái sứ điệp mà thiên sứ loan báo: Bây giờ ngươi sẽ sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Cái tên Giê-xu này, tên Giê-xu là cái tên không phải Mary chọn, không phải Joseph chọn, mà cái tên Giê-xu do ai chọn quý vị? Thiên đàng chọn. Có một cái ý nghĩa trong cái tên Giê-xu này. Tên Giê-xu là tên Hy Lạp, là tiếng Hy Lạp, và là Joshua trong tiếng Do Thái, có nghĩa là sự cứu rỗi của Chúa. Như vậy thì sự cứu rỗi của Chúa, thì cái danh Giê-xu có nói đến là cái công việc của Chúa, cứu. Tên đó mang cái ý nghĩa là cứu. Cứu gì? Chứ cứu là nói đến cái tình trạng tôi đang ở trong nguy kịch, tôi cần được cứu, tôi đang ở trong nguy kịch, và nếu tôi không được cứu thì tôi sẽ chết. Đây là cái tình trạng đó, cái chữ cứu nó ý nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì Giê-xu là ai mà cứu? Phải không nào? Câu 32: con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con đứng rất cao. Thưa quý vị, Luca ông không để cho chúng ta hiểu sai đâu. Ông tiếp theo liền, ông viết tiếp, ông nói sao? Con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Không để cho chúng ta phân vân, Luca xác định thêm một lần nữa. Nhưng mà thưa thánh, chúng ta không có bao giờ ngưng ngạc nhiên bởi lời của thiên sứ chào mừng Mary rằng cô sẽ mang thai con Đức Chúa Trời. Cô sẽ mang thai một hài nhi vốn là ngôi hai Thiên Chúa. Tôi nói cả thiên đàng phải sững sờ nhìn vào con trẻ sanh ra, đấng mà phải nói là đấng vô hạn cả vũ trụ này không thể chứa. Thì bây giờ không có thể làm gì hơn, chỉ có nằm đó. Và gì nữa? Cần được ăn, cần tập đi như mọi con trẻ do thái khác. Tôi nói thật, càng nghĩ đến cái điều này thì mình thì càng phải kinh ngạc. Mình không hiểu hết, mình không hiểu thấu được. Tuy nhiên câu 32 phần B: và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài, tức là con trẻ đó, ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Jacob, nước Ngài vô cùng. Có hai cái chữ ở đây mình phải lưu ý, là cái chữ ngôi Ngài và chữ thứ hai là nước Ngài. Nó mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Cái ngôi, cái ngai nói về cái thẩm quyền, còn nước thì nói về vương quốc của Chúa. Có nghĩa là dầu chỉ là con trẻ, nhưng Kinh Thánh không bao giờ để cho chúng ta mất cái tầm nhìn về sự uy nghi, về thẩm quyền, về quyền thống trị vô hạn của Ngài trải khắp trên trời dưới đất và trên mọi tạo vật của Ngài. Những cái chữ mà Ngài sẽ trị vì đời đời đó, cái chữ đời đời, nước Ngài vô cùng, nó hướng chúng ta đến, hay là nói cho chúng ta đến một cái quyền bính vĩnh cửu. Con người không có đời đời, con người không có vĩnh cửu, con người không có vô cùng. Những chữ đời đời, những cái chữ vĩnh cửu, những cái chữ vô cùng đó chỉ nói về Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời, và chỉ có trong chính Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta biết là Mary đang bối rối, Mary đang sợ hãi, Mary đang phân vân. Trả lời cho câu hỏi của Mary, ông Mary nói sao? Mary nói là tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Rõ ràng là Mary cũng rất là khoa học, không? Thiên sứ Gabriel giải thích câu 35: Đức Thánh Linh sẽ đến trên người, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ người dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Cái chỗ này, đây là cái chỗ mà huyền nhiệm đây. Thưa thánh, nếu chúng ta trở về sáng thế kỷ, chúng ta không thể biết Đức Chúa Trời vận hành trên sự vô hình và trống không như thế nào mà mọi vật trở nên có. Chúng ta không thể hiểu đó. Ở trong ngày sáng tạo, Kinh Thánh ghi cho chúng ta chỉ biết, cho chúng ta biết là gì? Thần Đức Chúa Trời ở trên mặt vực. Và từ cái sự trống không đó, Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi vật. Thì bây giờ chúng ta cũng không thể hiểu hết được cái sự che phủ của Chúa như thế nào trên Mary, để từ sự trống không và con trời nhập thể. Tuy nhiên có một cái câu nói để yên lòng Mary và yên lòng cho chúng ta là gì? Không có gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Không có gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Và như vậy đó, thì trong nhiều ngàn năm, chúng ta biết là Đức Chúa Trời chỉ xuất hiện như là đấng không thể thấy, không thể đến gần. Thì bây giờ khi Chúa thành người, Ngài đến vào một nơi thấp hèn, Ngài vào lòng một nữ trinh mà chúng ta hát là bần hàn đó. Đó, như mọi em bé khác, Ngài đi qua mọi đoạn trường của con người. Ngài đi qua mọi đoạn trường của con người. Vậy thì sao? Vậy thì tôi phải làm gì? Nếu Đức Chúa Trời làm người, Ngài đến thế gian này là Ngài làm người, Ngài đến vì tôi, thì tôi phải làm gì? Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời cho phép Mary bối rối, Đức Chúa Trời cho phép Mary sợ hãi, đặt câu hỏi và quyết định. Như thế nào thì Ngài cũng cho phép chúng ta. Ngài cho phép tôi có tình cảm, Ngài cho phép tôi có suy nghĩ, Ngài cho tôi có cái quyền có thể quyết định và nói không với Chúa. Tuy nhiên, trong cái chỗ quyết liệt này thì Marie đã nói gì? Câu 38, Marie thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Thì chúng ta biết là cái câu chuyện này công tác hoàn tất thì sao? Đoạn thiên sứ lìa khỏi Marie, công tác hoàn tất. À, mà cái câu nói, chúng ta chú ý cái câu nói mà của thiên sứ là mừng cho ngươi, tức là mừng cho Marie đó, nó không dừng lại, không có chấm hết, không chỉ ở Marie. Rồi cái câu nói Chúa ở cùng ngươi cũng không dừng lại, cũng không chấm hết. Ngài đã nói với Gideon, Ngài đã nói với Marie, và Ngài sáng nay cũng nói với chúng ta: mừng cho các con, Chúa ở với các con, những người được ơn, những người được ơn. Thưa quý vị, tôi phải xác định cái điều này buổi sáng hôm nay. Mình tại sao mình không ở nơi nào trên cuộc sống này? Mình mỗi người của chúng ta từ Việt Nam sang đây, mình đâu có biết một ngày nào buổi sáng hôm nay mình đến đây mình ngồi đây không? Phải không? Nếu không có ơn của Chúa thì tôi không có ngồi đây sáng nay. Có thể tôi đã qua đời trong cái mùa dịch rồi, và có thể là tôi đã lang thang trên biển và tôi đã rơi xuống biển, giờ này chắc nằm trong cái bụng cá nào rồi. Phải không? Nếu không có ơn của Chúa, nếu không có ơn của Đức Chúa Trời thì mình không có sáng nay ngồi đây để mà nghe lời của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ đáp lời như thế nào? Tôi đây là tôi tới Chúa, là câu nói của vâng phục. Sáng nay có thánh lễ bắt tên, nhắc nhở mỗi chúng ta đây là hành động của sự vâng phục. Đây là hành động của sự vâng phục. Này là con yêu dấu của ta, làm đẹp lòng ta mọi đàng. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm và Đức Chúa Cha đã lên tiếng. Cho nên là hành động của sự vâng phục, có nghĩa là đồng chết và đồng sống với Chúa. Buổi sáng hôm nay, thưa các anh chị em, những người sẽ nhận lãnh báp têm, đây là cái dấu ấn mà các anh chị em sẽ tuyên xưng trước Chúa, trước ba ngôi Đức Chúa Trời và trước Hội Thánh về niềm tin của quý anh chị trước Hội Thánh. Cho nên đây là cái hành động của sự vâng phục. Mùa Giáng sinh cũng là cái mùa mà chúng ta noi gương đấng vô hạn. Mình noi gương Chúa, mình noi gương Chúa, mình học cái gì? Học sống giản dị, mình sống sống hạ mình, mình sống chia sẻ. Mùa của yêu thương mà, mùa của chia sẻ mà, phải không? Cho nên bớt mua sắm những điều không cần thiết, dành tiền đó cho ai đó đang thiếu thốn ở quanh mình. Chúa phán: ta đói, ta khát, ta là khách lạ, ta là trần truồng, ta đau, ta bị tù. Saint Clement là một nhà văn Cơ Đốc, ông kể lại như thế nào mà Chúa Giêsu đã bày tỏ Ngài cho anh qua những cái người homeless, những người sống ở dưới gầm cầu đó quý vị, của đường phố Philadelphia. Anh nói như thế này: tôi gặp một người phụ nữ chen lấn với một cái đám đông để có được bữa ăn khuya từ một chiếc xe van cung cấp bữa ăn từ thiện. Thì ông mới hỏi rằng: như vậy thì cái phần ăn đó có đáng để cô phải vật lộn không, để giành lấy không? Cô đáp: đáng chứ, nhưng tôi không có ăn một mình, nhưng chia với bà cụ vô gia cư khác ở góc phố mà bà không có thể vật lộn để có bữa ăn đó. Ông kể tiếp: tôi gặp một người phụ nữ khiếm thị, bị mù, sống bằng cái cây đàn trên đường phố, mà lại thường bị hành hạ bởi những những người trẻ ngông cuồng này. Một lần thái quá xịt cái thuốc sát trùng vào cái mắt vốn đã hỏng của cô. Thì ông mới nói, ông cầm tay cô và ông hỏi: thế giới chúng ta có quá nhiều điều xấu phải không? Cô mới nhẹ nhàng đáp: nhưng cũng có nhiều người tốt, và những cái người xấu đó làm cho ông là những người tốt lại càng thêm ngọt ngào. Clebon thể kể thêm: tôi gặp một cô bé không nhà và hỏi lớn lên là em sẽ làm gì. Em muốn làm chủ của một cửa hàng tạp hóa. Cô nói: để làm gì? Clebon hỏi tiếp: để cho thức ăn đến mọi người đói khát. Tôi cầu nguyện Chúa để giúp chúng ta mùa Giáng sinh này mình nhớ đến Chúa, mình nhớ đến ai đó mà nhờ ơn Chúa để gặp Chúa qua những người khó khăn này. Có một cái câu chuyện đã kể nhưng mà thật ý nghĩa, cho nên chúng ta cùng nghe lại. Tim, ông lái xe về từ một buổi học kinh thánh qua cái câu chuyện khi Chúa làm người thì Ngài sai thiên sứ đến báo tin. Ông học cái câu chuyện đó. Ông về, ông lái xe về, ông tự hỏi: như vậy thì Chúa vẫn còn sai thiên sứ đến với con người không? Chúa vẫn còn sai thiên sứ đến phán với con người không? Thì bỗng nhiên đang nghĩ đến điều đó thì tự nhiên cái xe nó rung lên. Mà ông chỉ có kịp lái xe vào trong cái cây xăng và vừa vô được tới đó thì cái xe chết máy. Trước khi mà ông có thể làm gì thì tim chợt thấy một cái người phụ nữ, cô ấy giống như là bị trượt xuống như vậy, rồi cô dựa vào cái máy bơm xăng. Có một cái gì đó thúc giục tim. Ông bước lại gần thì thấy cô có vẻ đang là khóc hơn là bị ngã. Trước mắt cô bây giờ là, trước mắt tim bây giờ là một cô gái trẻ, mắt thì hốc hác, quần thâm, đang rưng rưng nước mắt. Nhìn vào trong xe, ba đứa trẻ nhỏ đang ngồi. Tim mới nhìn lên cái đồng hồ bơm xăng, cái con số nó chỉ là 4 đồng 95 sen. 4 đồng 95 sen. Thì cô mới tìm lục thiện, tìm mới phụ giúp cô để tìm 5 sen còn lại. 5 sen còn lại. Và hỏi, nhặt lên cho cô, rồi ông mới hỏi rằng: cô có tìm cần gì giúp đỡ không? Cô gái khẽ nói trong nước mắt: tôi không muốn con tôi thấy tôi khóc. Cô tiếp: tôi đang lên trên đường đi đến California. Mọi thứ lúc này thật là khó khăn. Vậy đó bạn, bạn đã cầu nguyện chưa? Cái câu hỏi làm cái cô gái này lụt lùi lại. Ông nói: nó, đừng lo, tôi không có điên đâu, tôi không có crazy đâu. Vào đó ông tiếp: Chúa đã nghe và Ngài đã sai tôi. Ông mới rút thẻ ra, đổ thêm xăng cho cô gái. Rồi trong khi chờ đợi đó, ông tạt vào trong một cái tiệm McDonald's, mua 2 cái túi đồ ăn thật lớn, rồi mua thêm một cái gift card, rồi mua thêm cho một ly cà phê cho cô gái. Ông đem cái 2 cái túi đồ ăn đến cái xe, vừa mới bỏ vào trong thì những đứa trẻ đã tấn công như là sói. Cô mới kể rằng cô bị bạn trai bỏ đi cách đây hơn 2 tháng, không đủ sinh sống, không đủ trả tiền phòng, tuyệt vọng. Thì cô mới gọi gia đình, lâu rồi cô không có liên lạc. Và công cha mẹ cô thì sẵn là sàng, nhưng mà tới đây thì mọi thứ đều cạn, hết tiền, hết xăng, hết, không còn gì hết. Thì cùng với cô trong cái lời cầu nguyện ngắn để cho cô an toàn trên đường đi, thì ngay lúc tim vừa mới quay đi đó thì cô gái mới gọi với theo: ông ơi, ông có phải là thiên thần hay là gì đó không? Con gái, ông quay lại, tim trả lời: thời điểm này trong năm, các thiên sứ thực sự rất bận. Vì vậy, đôi khi Chúa cũng sử dụng những người bình thường. Vừa nói vừa không có chút suy nghĩ thì tim đưa tay vào túi lấy hết phần tiền còn lại, dúi vào trong tay cô gái rồi quay lưng. Mà ông biết là nước mắt ông lăn trên má. Ông lái xe, ông mở máy thì xe nó giống như là có phép màu, nó nổ lên. Ngày hôm sau đem xe đi check, cũng không có gì trở ngại. Ông biết Chúa vẫn dùng thiên sứ và cũng dùng những người của Ngài. Sự hiện diện tối cao của phúc âm mà mỗi người trong đức tin phải đối diện, nó nằm trong sứ điệp của mùa Giáng sinh. Sứ điệp lớn nhất của mùa Giáng sinh là sứ điệp của yêu thương. Ngài đến một nơi không ngờ nhất, Ngài đến trong lòng một người không ngờ nhất, Ngài đến với một sứ mạng là để cứu và để làm vua của những người tin cậy trên một cái vương quốc không bao giờ cùng. Nhờ ơn Chúa để nhìn mỗi việc của chúng ta, trong mỗi việc nhỏ nhặt, trong mỗi việc vâng phục, trong mỗi việc phụng sự Chúa, chúng ta sẽ nhìn những việc đó không phải chỉ cho Hội Thánh Austin, nhưng chúng ta nhìn những sự việc đó trong một cái bức tranh lớn của cõi đời đời mà Đức Chúa Trời đã đem chúng ta vào để được tham dự, được đứng trong cái bức tranh lớn của cõi đời đời đó. Và bởi ông chỉ bởi ân sủng mà chúng ta được đem vào. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lời cha kính yêu của chúng con đã lắng nghe lời của Ngài trong giây phút để Chúa phán với lòng của chúng con rằng Chúa đã đến thế gian như là một người sống và lớn lên, mang tất cả những gì mà chúng con từng trải, và trong đó giữa những cái sự khốn khổ đó để Ngài cứu chúng con, Và chính Ngài đã chết trên thập tự giá cho chúng con, để trong đức tin Ngài đem chúng con vào trong nước đời đời của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì trong Ngài chúng con có sự bình an, trong Ngài chúng con có niềm vui, trong Ngài chúng con thấy đời sống của chúng con thực có ý nghĩa hơn. Chúa ơi, bao nhiêu năm tháng qua chúng con đi, chúng con không có Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng con trong những cái tuyệt vọng, trong những cái đời sống mà không có mục đích đó, thì xin Chúa buổi sáng hôm nay giúp cho chúng con đến với Chúa, để trong Ngài chúng con có mục đích sống cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.